Cần Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 18. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 11 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem điều sau cùng trong năm điều sám hối. Tinh sâu nhân quả, biết Phật không diệt, sở tác là nhân, cảm báo là quả. Nếu tinh nhân quả có thật thì không tạo tác tội nghiệp. Nếu biết pháp thân thường trụ thì không có ý kiến đoạn diệt. Đây tức là sám hối. Trong đoạn kinh văn này nói được rất hay. Đạo lý của nhân quả rất sâu. Sự tướng của nhân quả cũng rất rõ rệt. Chỉ cần chúng ta chú tâm mà quan sát thì quý vị có thể hiểu rõ thiện nhân, thiện quả và ác nhân, ác báo. Câu biết Phật không diệt, là Phật nói tự tánh. Ở Trung Quốc, vào đời nhà Đường, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông lúc Ngài minh tâm kiến tánh, Ngài nói ra chỗ ngộ với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngài nói rõ sự kiến tánh của mình. Tánh là bản tánh. Trong Phật Pháp thì gọi là Phật tánh, cũng gọi là Pháp tánh. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài nói việc này đã dùng mấy chục cái danh từ, hàm nghĩa bên trong rất sâu. Nói tóm lại, Ngài dạy cho chúng ta không nên chấp vào tướng danh từ. Khi đã biết rõ việc này thì được rồi. Nếu mà còn phân biệt chấp trước thì là sai rồi. Tự tánh cũng là chân tâm, tức là trong Thiền Tông có nói bản lai diện mục khi chưa mẹ chưa sanh. Bản lai diện mục là thật sự của mình. Phật Pháp nói kiến tánh là từ trong tự tánh hiện ra tứ tịnh đức. Tứ tịnh đức này là trong tự tánh vốn có đủ, chính là thường, lạc, ngã, tịnh. Bốn chính này là chân thật không hư dối. Nhưng nếu chưa kiến tánh, chẳng những trong lục đạo, cho dù trong thập pháp giới, thì bốn chữ này hữu danh vô thực. Nhưng khi đã kiến tánh thì có đủ thường lạc ngã tịnh. Thường là gì? Thường là vĩnh hằng không diệt, tức là chỗ này nói biết Phật không diệt. Còn Đại sư Huệ Năng thì nói hà kỳ tự tánh, tức là không ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, vốn không có sanh diệt. Lục đạo chúng sanh người nào mà không sợ chết? Khi nói đến chết, không ai mà không sợ chết. Còn người đã kiến tánh, họ biết không có sanh diệt. Sanh diệt là gì? Sanh diệt là cái hình tướng này. Thân thể là cái hình tướng này. Cái hình tướng này không phải ta. Trong kinh Kim Cang, Phật nói rất hay: phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Đây là thật, không phải giả. Người thế gian chúng ta thường nói thân thể có sanh diệt, nhưng linh hồn không diệt. Người thế gian nói linh hồn, thế nhưng Khổng Lão Phu Tử không nói linh hồn. Khổng Lão Phu Tử cao minh hơn người thế gian. Tại vì sao? Vì cái hồn đó không linh. Nếu hồn mà linh thì tốt, nhưng nó không linh, nó hồ đồ. Cho nên nó mới ở trong lục đạo, đọa vào súc sanh, đọa vào ngạ quỷ. Nếu nó linh thì nó làm sao lại biến thành súc sanh, làm sao lại biến thành ngạ quỷ? Nếu là linh thì đến nhân gian nhất định chọn nhà giàu sang và đầu thai, không bao giờ chọn nhà nghèo nàn, nghèo hèn, vì nó không linh, nó hồ đồ. Cho nên Khổng Lão Phu Tử nói rất hay, ngài gọi nó là du hồn. Du là gì? Du là tốc độ của nó rất nhanh, nó không đứng yên, đó là sự thật. Ngài đã nói rõ hình tướng của nó. Trong dịch kinh hệ từ truyện, Khổng Lão Phu Tử có viết hai câu: du hồn vi biến, tinh thí vi vật. Vật chất từ đâu mà có? Ngài cũng nói ra, nói được rất có lý. Tinh khí vi vật. Tinh khí tức là ngày nay chúng ta nói năng lượng. Năng lượng biến thành vật chất. Vật chất có thể biến thành năng lượng. Các nhà khoa học hiện nay mới phát hiện, mà Khổng Lão Phu Tử ngài cũng đã từng nói như vậy. Chúng ta không nên coi thường ngài Khổng Tử. Trong tâm của người học Phật chúng ta, ngài Khổng Tử nhất định cũng là Phật Bồ Tát tướng hóa. Nếu không thì ngài làm sao nói ra những lời này? Ngài Khổng Tử xuất hiện ở Trung Quốc, đây là Phật Bồ Tát. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, nên dùng thân gì được độ thoát thì hiện thân đó. Người dân trong nước này thiện căn rất sâu dày, biết tôn trọng thánh hiền, hiếu thuận cha mẹ. Cho nên Phật Bồ Tát dùng thân thánh hiền xuất hiện trong nước này để giáo hóa người dân trong nước này, rất là có lý. cũng giống như trong phẩm Phổ Môn có nói rất tương ứng với 32 ứng thực. Trong giáo pháp Đại Thừa không nói linh hồn, cũng không nói du hồn, mà gọi là linh tánh. Linh tánh không diệt, linh hồn thì có diệt. Trong kinh Phật, trong kinh Phật nói sanh tử có hai thứ, một thứ là phân đoạn sanh tử, đây là nói vật chất. Vật chất có sanh diệt, từng đoạn một, nói được rất đúng. Cái gì là từng đoạn một? Một niệm tức là từng đoạn một. Quý vị chú tâm mà xem, như chúng ta xem điện ảnh, như cuộn phim của điện ảnh, trong cuộn phim có hình ảnh, từng ô một, mỗi một ô cũng khác nhau, không có hai tấm hình giống nhau. Ống kính vừa mở ra thì chiếu một tấm, đây là sanh. Ống kính đóng lại đổi tấm khác thì nó diệt. Mỗi tấm đều có sanh diệt, chỉ là tốc độ của nó quá mau. Trong một giây ống kính mở đóng 24 lần, cũng tức là đã chiếu 24 tấm phim ảnh. Chúng ta xem trên màn bảng hình như là liên tục, thật ra không phải, là từng tấm một. Đặc biệt rõ ràng nhất là hiện nay chúng ta xem phim hoạt họa, quý vị vừa xem thì hiểu được, thì ra là qua từng tấm một, không có hai tấm giống nhau. Đây gọi là gì? Là phân đoạn sanh diệt. Nói sanh diệt thì mọi người dễ hiểu, thật ra sanh diệt và sanh tử là một ý nghĩa, đây là phân đoạn sanh diệt. Thứ hai là biến diệt sanh diệt, tức là biến diệt sanh tử. Biến dịch sanh diệt rất khó hiểu. Thí như chúng ta học trong trường, năm nay học lớp 1, học xong lớp 1, sang năm lên lớp 2, thì lớp 1 đã diệt, lớp 2 lại sanh. Đây gọi là biến dịch. Vẫn là người này, nhưng trình độ khác nhau, cho nên có hai thứ sanh tử. Nhục thân của chúng ta cũng có hai thứ sanh diệt này. Linh hồn thì không có phân đoạn, không có phân đoạn sanh diệt, chỉ có biến dịch sanh diệt. Linh hồn là mê, một khi nó đã giác ngộ thì nó không ở trong lục đạo, nó đã ra khỏi lục đạo, thì lục đạo biến thành tứ thánh pháp giới. Lúc đó không phải phân đoạn sanh tử mà là biến dịch sanh tử. Từ thanh văn pháp giới, trong tứ thánh pháp giới, lên đến duyên giác pháp giới là một lần biến dịch. Từ duyên giác pháp giới lên đến Bồ Tát pháp giới lại là một lần biến dịch. Từ Bồ Tát pháp giới lên đến Phật pháp giới lại là một lần biến dịch. Nó không phải phân đoạn, nó là biến dịch, không ngừng nâng lên cao. Trong giáo pháp Đại Thừa nói linh tánh, linh tánh thì không sanh, không diệt, nó chính là tự tánh. Đó chính là tự tánh, đó chính là chân tâm. Nếu biết rõ sự việc này, chúng ta đối với sanh tử luân hồi trong lục đạo thì sẽ không có ý niệm sợ hãi. Đã biết hai thứ sanh diệt này trong lục đạo là hiện tượng bình thường, có liên can gì với ta hay không? Không có liên can. Thân thể không phải ta, là sở hữu của ta. Linh hồn cũng không phải ta, cũng là sở hữu của ta. Nếu không có linh hồn thì ra khỏi lục đạo luân hồi. Rõ ràng là có biến dịch, cho nên nói có cả, nó có cả hai thứ sanh tử. Ra khỏi lục đạo luân hồi thì dự vào tử thắng pháp giới, đã giác ngộ rồi, không bao giờ đọa vào trong lục đạo luân hồi nữa. Cho nên trong kinh Phật nói họ chứng được một thứ trong tam bất thối, là vị bất thối, tức là địa vị của họ không còn thối chuyển nữa. Trong Phật pháp nói với chúng ta rất rõ ràng. Kế tiếp hai câu là nói về nhân quả. Sở tác là nhân, cảm báo là quả. Phạm vi của sở tác rất rộng, khởi tâm động niệm là sở tác, lời nói là sở tác, hành vi tạo tác của thân thể là sở tác. Trong Phật pháp thì nói tác nghiệp. Nghiệp là nhân, đã có nghiệp rồi, nghiệp gặp được duyên thì quả báo hiện tiền. Nếu quý vị tạo cái nghiệp là thiện nghiệp, tiêu chuẩn của thiện ác là lấy trong kinh thập thiện nghiệp đạo dạy làm tiêu chuẩn. Sát sanh là ác nghiệp. Gặp được duyên thì quả báo hiện tiền. Quả báo là gì? Quả báo nhỏ là sanh bệnh, gọi là bệnh nghiệp chướng. Quả báo lớn là đền mạng. Quý vị đã giết người khác, thiếu mạng thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là quả báo hiện tiền. Nếu quý vị hành thiện, không sát sanh, thương yêu che chở tất cả chúng sanh, thế duyên thành thục, thì quý vị được quả báo là trường thọ, thì quý vị được quả báo là khỏe mạnh. Lúc quý vị gặp phải tai nạn thì sẽ có rất nhiều người đến giúp đỡ quý vị. Đây đều là thuộc về quả báo của không sát sanh, không trộm cắp. Trong kinh điển Phật có nói về nghiệp nhân quả báo rất là tường tận. Vì chúng ta không có, ta tìm trong Đại Tạng Kinh nên chúng ta không được liễu giải sâu xa. Nhưng khi đọc trong Kinh Đạo Giáo nói về nhân quả, Thông thường trong nhân gian, tin luật nhân quả phần nhiều là thuộc về của đạo giáo. Nói được rất hay, nói không sai. Đại sư Ấn Quang lúc Ngài còn tại thế, Ngài cực lực đề xướng giáo dục nhân quả. Ngài giới thiệu Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Quang Xương Đế Quân Âm Chất Văn cho hàng đệ tử của Phật hiện nay đều thuộc về của đạo giáo. Tôi thỉnh cư sĩ Giang Dật Tử, Ngài và tôi là bạn học. Đây là một nhà họa sĩ đương thời. Tôi thỉnh Ngài họa một tấm địa ngục biến tướng đồ. Ngài rất là hoan hỷ. Phải tìm tài liệu tham khảo nào? Chúng tôi vẫn là dùng Ngọc Địch Bửu Sao của đạo giáo. Nội dung là diễn tả những cảnh trong địa ngục. Sau khi hoàn thành bức địa ngục biến tướng đồ này, trong tâm tôi lại nghĩ đến trong Đại Tạng Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đối với trạng huống trong địa ngục nhất định có nói rõ. Chúng tôi hiểu biết kinh điển rất hữu hạn, chỉ lúc bình thường xem đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Trong kinh này có nói đến cảnh địa ngục, cho nên tôi tìm được mấy vị đồng tu, nhờ họ ra tìm trong Đại Tạng Kinh, dùng hết thời gian nửa tháng tìm được trong 20 mấy bộ kinh luận nói về cảnh địa ngục rất là tường tận, còn tường tận hơn trong Ngọc Lịch Bửu Sao. Trong Ngọc Lịch Bửu Sao chỉ nói tạo tội gì phải chịu quả báo đó mà thôi, không có nói kỹ. Tức là đối với nghiệp nhân nói không đủ tường tận, còn trong kinh Phật thì nói được rất là tường tận. Chúng tôi đem nó trích lục ra hết, in chung thành một cuốn. Cuốn kinh này là do Tịnh Tông Học Hội Malaysia ấn tống, rất tốt, in thành một cuốn như vậy. Đề kinh là Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tạp Yếu. Trong cuốn kinh này gồm có 20-25 bộ kinh luận Phật nói về địa ngục, thấy điều ở trong cuốn kinh này rất đáng được cho chúng ta làm tham khảo. Sau khi mà xem xong cuốn kinh này, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm thì tự nhiên cẩn thận. Tại vì sao? Vì tạo nhân rất dễ, khi quả báo hiện tiền thì chịu không nổi. Chúng ta không muốn chịu khổ báo thì chúng ta không nên tạo ác nhân. Quý vị hy vọng hưởng thụ phước báo thì quý vị nhất định phải biết tạo thiện nhân. Cho nên con người không thể không có phước báo. Trong phần trước tôi đã giảng cung kính tin tưởng Tam Bảo, tôi từ câu kinh văn này giảng rộng ra nhiều ý nghĩa. Tam Bảo vốn là nói Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng là từ trên tướng mà nói. Quý vị nhất định phải hiểu được ý nghĩa bên trong của nó, không nên chấp tướng. Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói về Tam Bảo là từ trên nghĩa lý mà nói. Nói được rất hay, không mê tín. Đại sư Lục Tổ truyền thọ quy y cho mọi người. Hiện nay chúng ta truyền thọ quy y đều là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng Ngài Lục Tổ không nói như vậy. Ngài nói là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Nói như vậy thì mọi người dễ hiểu, không đến nỗi sinh ra sự hiểu lầm. Sau đó Ngài giảng giải cho mọi người, Phật là giác, và có nghĩa là giác ngộ. Pháp là chánh, chánh tri, chánh kiến. Tăng là tịnh, sáu căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Cho nên quy y Tam Bảo vốn là quy y tâm thanh tịnh, quy y chánh tri, chánh kiến, quy y không nhiễm bụi trần. Quý vị nghe thì liền hiểu rõ, không đến nỗi sanh ra sự hiểu lầm. Đại sư Huệ Năng là người đời nhà Đường. Theo cách nói của Ngài, khiến cho chúng ta nghĩ đến Phật giáo truyền đến Trung Quốc là vào đời nhà Hán, đến đời nhà Hường, đến đời nhà Đường là khoảng gần hơn 700 mấy năm, đã truyền được 700 mấy năm. Lúc đó có lẽ dân gian sanh ra sự hiểu lầm, điều đã chấp tướng. Nghe nói quy Phật thì nhất định nghĩ đến tượng Phật, nghe nói quy Pháp thì nhất định nghĩ đến kinh Phật, nghe nói quy Tăng thì nghĩ đến người xuất gia, thì đã chấp tướng. Chấp tướng thì là sai rồi. Quý vị nói quy Phật, tục ngữ thường nói Bồ Tát đất qua sông, tự mình khó giữ, quý vị làm sao nương nhờ được. Cho nên quý vị nhất định phải biết rõ ý nghĩa tiêu biểu của hình tướng. Quý vị biết rõ điều này thì sẽ không hiểu lầm. Tượng Phật tiêu biểu là gì? Là tiêu biểu giác ngộ, là tự tánh giác, không phải người khác giác ngộ. Cho nên quy y là tam tự quy, không phải quy tha. Quy y người khác không thể nương nhờ được, tự mình nương nhờ mình thì được. Cho nên quy Phật là quy y tự tánh giác, quy Pháp là quy y tự tánh chánh, tự tánh chánh tri chánh kiến. Quy Tăng là tự tánh tâm thanh tịnh. Cách giải thích này thì không sai. Đây là trong Phật giáo nói về Tam Bảo. Chúng ta đem ý nghĩa này giảng rộng ra. Cũng là trong Phật giáo nói Tam Bảo là gì? Tam Bảo là giới, định, huệ. Phật Bảo là huệ, Pháp Bảo là định, Tăng Bảo là giới. Chúng ta học Phật bắt đầu học từ chỗ nào? Bắt đầu học từ giới, định, huệ. Do giới được định, do định khai huệ. Nếu chúng ta sống trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng cần phải có Tam Bảo để nương nhờ. Cái Tam Bảo này là gì? Đây là ngoài Phật giáo. Cái thứ nhất là con người phải có đạo đức. Đạo đức là quan trọng nhất. Con người phải có trí huệ. Đạo đức là bảo, trí huệ là bảo. Con người phải có phước báo, phước báo cũng là bảo. Có đủ ba thứ này thì quý vị trong đời này sẽ được hạnh phúc mỹ mãn. Tam Bảo này thì đức là thể, đạo đức là bậc nhất, là bản thể. Phước báo là hình tướng, trí huệ là tác dụng. Quý vị mà có trí huệ thì quý vị thật sự được hưởng phước. Nếu quý vị không có trí huệ thì cái phước báo đó của quý vị sẽ tạo tội nghiệp, quả báo về sau không tốt, chẳng bằng không có phước báo. Cho nên con người điều quan trọng nhất là luân lý đạo đức. Muốn có nền tảng này, vậy thì chúng ta phải tu phước. Tu phước nhất định phải thực hiện được đệ tử quy, thì quý vị sẽ có phước báo. Mỗi điều cũng là phước báo, cũng là dạy cho chúng ta tu phước, phải thực hiện được cảm ơn thiền, phải thực hiện được thập thiện nghiệp. Phật Bồ Tát thường dạy chúng ta phước huệ song tu. Lý là trí huệ, sự là phước báo. Một mà ba, ba mà một. Cho nên phải biết tu, phương pháp tu này chính là phước huệ song tu. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, một là tất cả là một. Nhất định phải biết tu phước, con người không thể không có phước báo. Trong Ngạn Ngữ có nói, người phước ở đất phước người phước ở. Hiện tại thế giới này chúng ta hỗn loạn, tai nạn liên miên, do nguyên nhân gì? Vì chúng ta không có phước báo mới cảm chiêu nhiều tai nạn tai họa như vậy. Nếu chúng ta có phước báo thì sẽ không xảy ra chuyện này. Cho nên từ chỗ này thì chúng ta phải nghĩ đến Phật tại trong kinh điển có dạy chúng ta hai câu rất quan trọng: tướng theo tâm chuyển, cảnh theo tâm chuyển. Quý vị thấy điều là tâm, tâm chính là ý niệm. Ý niệm của chúng ta thiện thì tướng mạo của chúng ta hiền. Tâm địa của người nào từ bi thì thấy người đó rất từ bi. Tâm địa của người nào rất thanh tịnh thì thấy tướng mạo của người đó rất thanh tịnh. Quý vị cũng có thể nhìn ra. Còn tâm địa của người nào bất thiện thì tướng mạo của người đó rất hung ác. Quý vị cũng có thể nhìn ra. Quý vị thấy họ vui vẻ, lúc hoan hỷ thì tướng mạo của họ dễ coi, nhưng lúc họ nóng giận thì rất khó coi. Đây đều là do tâm chuyển. Tưởng theo tâm chuyển, thân thể của chúng ta, thân thể trạng huống khỏe mạnh cũng là từ tâm sanh. Tâm thiện thì thân thể khỏe mạnh. Nếu trong tâm có nhiều phiền não, ưu sầu thì thân thể không khỏe mạnh thì sẽ sanh bệnh. Đây là nói chúng ta trong đời này làm thế nào thân tâm an lạc, tự tại vui sướng. Cái tâm trạng này rất là quan trọng. Tự chúng ta mà tinh tấn tu học thì có thể cảm ứng được hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta. Đây là trong Kinh Phật nói, cư dân của địa phương này tâm thiện, tư duy thiện, lời nói hành vi thiện, thì mảnh đất của họ đang ở rất là kiên cố. Trong kinh Địa Tạng thì nói kiên lao địa thần, đất đai kiên cố, sẽ không có tai nạn. Nhưng nếu tâm của chúng ta bất thiện, ý niệm cũng bất thiện, lời nói hành vi đều bất thiện, thì vùng đất cư ngụ của người địa phương đó, đất sốt, không được kiên cố. Cho nên mới có động đất, có hạn hán, có lũ lụt, có gió bão. Những thứ thiên tai này, Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ ràng. Nghiệp nhân đầu tiên của lũ lụt là gì? Là tham lam. Tham lam thì chiêu cảm thành lũ lụt. Nghiệp nhân thứ nhất của phá mạng là gì? Là sân giận. Một người khi nổi giận, gọi là lửa vô minh. Đây là nghiệp nhân thứ nhất của hỏa hoạn. Nghiệp nhân thứ nhất của gió bão là ngu si. Nghiệp nhân thứ nhất của động đất là trong tâm bất bình. Bất bình thì nó có chấn động. Phật nói cho chúng ta biết, tham sân si mạng thì chiêu cảm thành đất nước gió lửa. Mới có động đất, lũ lụt, hạn hán, gió bão, những thiên tai này. Đây là nói cảnh theo tâm chuyển. Chúng ta khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng đến núi sông đất đai. Lời nói việc làm của chúng ta cũng là như vậy. Rất đáng tiếc nhà khoa học hiện nay họ vẫn chưa nghiên cứu đến vấn đề này. Đợi khi họ nghiên cứu được rõ ràng minh bạch thì mới biết trong kinh Phật sớm đã có nói rõ ràng minh bạch rồi. Hiện nay chúng ta phải đợi nhà khoa học làm chứng minh. Nhà khoa học không chứng minh thì vẫn còn có rất nhiều người không tin. Họ không tin chính là ngu si. Quả báo của ngu si chiêu cảm thành gió bão. Hình như những thiên tai này cũng không phải là đơn độc xảy đến, mà nó gắn liền với những thiên tai khác. Nhất là hiện nay chúng ta xem cuộn phim điện ảnh 2012, những thiên tai đó cùng xảy đến một lượt, đó mới là chuyện rắc rối. Có rất nhiều chuyên gia học giả họ đang thảo luận những vấn đề này. Trong mạng Internet, chúng tôi thấy được có ít nhất có 4 loại phim tài liệu khác nhau đang nghiên cứu về vấn đề này. Có số người họ nói có thể xảy đến, những có cũng có, nhưng cũng có một số người nói không thể xảy đến. Rốt cuộc có hay không, hãy đợi đến năm 2012 thì mới có thể chứng minh được. Thế nhưng người học Phật chúng ta đã có tâm đề cao cảnh giác, chúng ta phải hết lòng mà niệm Phật, chúng ta phải đoạn ác tu thiện thì sẽ không bị thiệt thòi. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thực hành công phu suốt 3 năm, công phu 3 năm thì chúng ta niệm đến công phu thành phiến thì có thể nắm chắc phần vãng sanh. Đến khi nếu không có thiên tai, tuy không có nhưng không thể coi thường, rất có thể không có. Đó là nguyên nhân gì? Vì mọi người trên toàn thế giới đều biết chuyện này. Tôi tin rằng tất cả tín đồ của các tôn giáo, họ cũng vì chuyện này mà làm lễ cầu nguyện. Cái lực lượng này rất lớn. Cái lực lượng này mà không thể hóa giải được thiên tai, nhưng cũng có thể giảm nhẹ được thiên tai, có thể hoãn lại. Đây là chắc chắn có thể làm được. Cho nên chúng ta không nên coi thường, nhất định phải hết lòng nỗ lực tu hành. Nếu chúng ta gặp phải thiên tai thì cứ hoan hỷ mà đi quán sanh, coi như là lìa khỏi biển khổ, đến cực lạc thế giới thân cận A Di Đà Phật để mãn nguyện vọng của mình. Nếu tự mình vẫn còn lưu lại trong thế gian này thì quý vị biết được mình có nhiệm vụ, mình có sứ mạng phải giúp cho những chúng sanh khổ nạn, thay cho chúng sanh chịu khổ, giúp cho họ giác ngộ. Đó là phải hành Bồ Tát đạo. Cho nên người tin sâu nhân quả thì không dám làm việc ác. Nếu người tin lời giáo huấn của Thánh Hiền và tin lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, xấu hổ làm việc ác, giác ngộ làm việc ác, khi khởi lên một niệm ác thì có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với cha mẹ, cũng có lỗi với mình. Sự kèm chế này thì lớn hơn những lực lượng khác. Kế tiếp là nếu biết pháp thân thường trụ thì không có ý kiến đoạn diệt. Câu kinh văn này rất là sâu xa. Trong phần trước nói thì dễ hiểu, còn câu kinh văn này thì khó hiểu. Cái gì là pháp thân? Phật nói với chúng ta pháp thân là chân thân của mình. Đến lúc nào thì quý vị mới có thể chứng được minh tâm kiến tánh thì đã chứng được. Pháp là ý nghĩa gì? Pháp là tất cả pháp. Tất cả pháp khắp pháp giới hư không giới. Thân là gì? Thân là chính mình. Đến khi nào quý vị đột nhiên đại ngộ khắp pháp giới hư không giới là do tâm của mình biến hiện ra. Tự tha là một không hai, gọi là chứng được pháp thân. Thì pháp thân làm sao có diệt? Pháp thân chính là vũ trụ. Vũ trụ không bao giờ diệt. Trong vũ trụ sẽ có một số thay đổi, nhưng nó không diệt. Cho nên pháp thân là chính mình. Người nhận biết pháp thân thì sanh tâm từ bi. Tâm từ bi của pháp thân Bồ Tát là vô duyên đại từ. Vô duyên là không có điều kiện. Lòng thương yêu của các ngài đối với tất cả chúng sanh hoàn toàn không có điều kiện, gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vì sao từ bi đối với chúng sanh? Vì chúng sanh cùng với ta là một thể, pháp giới không giới cùng với mình là một thể. Trong kinh Đại Thừa thường nói, chúng ta cũng biết nói nhưng không có chứng đắc. Tại vì sao? Vì đối với mọi người, mọi việc mọi vật vẫn còn phân biệt tôi, anh, họ, thì không phải là một thể. Trong một thể làm gì có tôi, anh, họ? Không có. Cho nên tu học Phật pháp phải chứng đắc mới thôi. Chỉ biết nói thì không được, nhất định phải chứng đắc. Ai chứng đắc? Trong kinh Hoa Nghiêm, bậc Bồ Tát sơ trụ trở lên đã chứng đắc. Chư vị nên biết, địa vị thập tính chưa chứng đắc. Tuy họ biết, họ biết rõ, thấu triệt rõ ràng hơn chúng ta biết, nhưng họ chưa thân chứng. Nếu khế nhập sơ trụ thì thân chứng mới thật là một thể. Trên cùng với tất cả chư Phật là một thể, dưới cùng với thập pháp giới lục đạo chúng sanh là một thể. Rất là thân thiết. Chúng ta nói là người một nhà, nói người một nhà vẫn còn phân biệt. Nói cho quý vị một thể, tức là đã nói đến cứu cánh rồi, mới thật là một thể. Chúng tôi trong mấy tháng gần đây đã giảng qua hai lần bộ luận Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Hoán của Đại sư Huyền Thủ. Đây là phương pháp tu trong kinh Hoa Nghiêm, làm thế nào thế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm chính là ta cùng với toàn cả vũ trụ dung hợp thành một thể, gọi là vọng tận hoàng nguyên. Đây là trong Phật pháp nói đến chỗ cứu cánh viên mãn. Chúng ta muốn hỏi có thiên tai đến hay không? Nhất định không có thiên tai. Đúng như trong kinh có nói, nhập Phật cảnh giới, nhập cảnh giới Phật. Đó mới là thật sự sám hối. Câu không có ý kiến đoạn diệt. Phản diện của đoạn diệt là chân thường. Chư vị nên biết, trong kinh nói phàm là có hình tướng đều là hư vọng, là giả, không phải thật. Quý vị phải thế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm thì mới biết là thật, không phải giả. Chân thường là vĩnh hằng không diệt. Đây là thật sự sám hối. Cho nên trong bộ Di Đà Sám dạy cho chúng ta năm thứ sám hối. Còn Đại sư Thiên Thai thì dạy cho chúng ta ngũ hối. Hối tức là sám hối. Cũng nên nói thêm về ngũ hối. Ngài nói ngũ chủng giai xưng hối giả, tức là năm điều này đều gọi là sám hối. Tại vì sao? Chỉ kỳ giai năng diệt tội cố giả. Do đây mới biết mục đích của sự sám hối là diệt tội. Chư vị nên biết, chúng ta từ vô thị kiếp cho đến ngày nay đã mê mất tự tánh. Như trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sanh trong Diêm Phù Đề, Diêm Phù Đề là địa cầu, chúng sanh của trong địa cầu này khởi tâm động niệm đều là tạo tội nghiệp.
À,
những tội nghiệp này đã tạo thành sự trở ngại, làm trở ngại chúng ta giác ngộ. Cho nên chúng ta học Phật không thể khai ngộ. Làm trở ngại chúng ta thế nhập cảnh giới Phật, cũng tức là làm trở ngại chứng quả. Nhất định phải tiêu trừ cái trở ngại này. Nếu không tiêu trừ cái trở ngại này thì chúng ta không ra khỏi lục đạo, niệm Phật cũng không được vãng sanh. Pháp môn niệm Phật tuy nói đới nghiệp vãng sanh, đó chỉ là dễ hơn những pháp môn khác rất nhiều, nhưng cũng phải khống chế được những nghiệp chướng đó, khiến cho nó không khởi cái tác dụng thì chúng ta mới được vãng sanh. Nếu không khống chế được thì không thể vãng sanh. Khống chế còn dễ hơn tiêu trừ nghiệp chướng rất nhiều. Cho nên pháp môn sám hối theo trong tu học Phật pháp mà nói thì rất là quan trọng. Chư Tổ Sư Đại Đức đều đem nó đặt lên hàng đầu. Sám hối thì diệt được nghiệp do thân khẩu ý đã tạo. Sự tạo tác của thân thể, lời nói của miệng, ý niệm của ý thức đã tạo tất cả nghiệp bất thiện. Lúc chúng ta đang làm gọi là sự. Sau khi đã làm xong, gieo chủng tử đó vào trong A Lại gia thức, cái chủng tử đó gọi là nghiệp. Nghiệp tức là kết quả của sự làm, của việc làm. Cho nên thường hay gọi chung là sự nghiệp. Quý vị làm sự nghiệp nào? Sự là tạo tác, sau đó là thành nghiệp. Tạo sự nghiệp thiện thì chiêu cảm quả báo trong tam thiện đạo của lục đạo. Sự nghiệp bất thiện thì chiêu cảm quả báo trong tam ác đạo. Do đây mới biết không nên tạo ác nghiệp, tốt nhất cũng không nên tạo thiện nghiệp. Tại vì sao? Vì thiện nghiệp cũng không ra khỏi tam thiện đạo, cũng không ra khỏi tam thiện đạo, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên Phật dạy chúng ta tu như thế nào? Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp. Cái gì là tịnh nghiệp? Đoạn ác là tịnh nghiệp. Phải đoạn cái ác đó. Thực hành đoạn ác là tịnh nghiệp. Tu thiện cũng là tịnh nghiệp. Cùng với cách đoạn ác tu thiện thông thường có gì khác biệt? Cách đoạn ác tu thiện thông thường thì họ nghĩ đến quả báo, cái nghiệp này thì bất thiện, thì không thanh tịnh. Người học Phật hiểu rõ, phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Cho nên cái ý niệm đoạn ác, lìa đoạn ác, phải đoạn, không thể không đoạn. Cho nên sau khi đoạn rồi, không nên nghĩ đến nó. Tu thiện không nên chấp tướng tu thiện. Phải cần tu thiện hay không? Phải tu. Nên làm việc thiện càng nhiều càng tốt. Không nên, nhưng không nên tham cầu phước báo. Thì tâm của quý vị thanh tịnh rồi, cũng tức là nói đoạn ác tu thiện là người tu hành phải nên làm, nhưng không nên chấp tướng, thì gọi là tịnh nghiệp. Luôn luôn đem công đức hồi hướng tịnh độ. Vì sao ta đoạn ác? ta không phải sợ đọa địa ngục. Vì sao ta tu thiện, ta cũng không phải muốn lên thiên đàng. Vậy thì muốn cái gì? Ta chỉ muốn đi về cực lạc thế giới. Ta chỉ muốn thân cận A Di Đà Phật. Đây là tịnh nghiệp. Ý niệm rất quan trọng. Trước tiên chúng tôi giới thiệu đơn giản năm điều sám hối của Ngài Thiên Thai. Điều thứ nhất là nói sám hối. Điều thứ hai là phải khuyến thỉnh. Khuyến thỉnh là gì? Khuyến thỉnh thì diệt cái tội ba tuần thỉnh Phật nhập diệt. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, lúc đó mạng sống của con người bình thường, mạng sống quân bình là 100 tuổi, nhưng Phật 80 tuổi thì nhập diệt. Phật nhập diệt sớm hơn 20 năm. Tại vì sao? Vì không có người thỉnh Phật trụ thế. Ba tuần là Ma Vương. Lúc đó Ma Vương đã có một cơ hội, vì không có người thỉnh Phật trụ thế, cho nên Ma Vương thỉnh Phật nhập bát niết bàn. Phật cũng đã nhận lời. Cho nên Phật ở thế gian này đã giảm bớt 20 năm, thuyết pháp 49 năm, thay vì 69 năm, thuyết pháp 69 năm. Nhưng đã giảm bớt 20 năm. Đây là cái tội của Ma Ba Tuần thỉnh Phật nhập diệt. Này chúng ta phải biết khuyến thỉnh, phải học biết khuyến thỉnh. Điều thứ ba là tùy hỷ. Tùy hỷ thì diệt cái lỗi ganh ghét người khác tu thiện. Đây là dạy tùy hỷ công đức.